tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 14 tháng 8 năm 2020, thứ sáu trong tuần 19 thường niên, Giáo hội Kính Thánh Maximiliano Maria Colpe, Linh mục Tử đạo lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 3 đến câu 12. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ. Và Người phán: vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả thật, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn, lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu." Quý ông bà và anh chị em thân mến, giáo huấn của Chúa Giêsu về hôn nhân trong Tin Mừng hôm nay khác với quan điểm hôn nhân trong Do Thái giáo thời bấy giờ. Được phép ly dị là điều không còn bàn cãi vì đã được ghi trong sách Đệ Nhị Luật. Tuy nhiên, giải thích việc ly dị dựa trên lý do nào thì có hai trường phái. Trường phái tự do thì cho phép ly dị vì bất kỳ lý do gì, ngay cả những lý do tầm thường nhất, miễn là người chồng không vừa ý. Trường phái nghiêm ngặt thì chỉ cho phép ly dị vì ngoại tình. Như vậy, ly dị vì bất cứ lý do nào là điều mà những người Pha-ri-sêu đặt ra để thử Chúa Giê-xu. Trả lời câu hỏi này, Chúa Giê-xu đã bác bỏ tiền đề ly dị của họ. Thay vào đó, Ngài dẫn họ trở lại với sách Sáng Thế để thấy rằng ý định thuở ban đầu của Thiên Chúa về hôn nhân là người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Và Ngài đóng lại luôn vấn đề: sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Mặt khác, Chúa Giêsu cũng nói rõ, sở dĩ có điều khoản ly dị trong sách Đệ Nhị Luật chỉ là do ông Mô-xê nhượng bộ vì các ông lòng trai dạ đá mà thôi. Thực ra, dân thường Do Thái nói chung không hề xem nhẹ hôn nhân. Họ không ủng hộ việc ly dị vì sách Ma-la-khi nói rõ đó là điều Đức Chúa ghét. Không có quốc gia nào vào thời đó từng có quan điểm về hôn nhân cao hơn người Do Thái. hôn nhân còn là một nghĩa vụ thiêng liêng, vì không lập gia đình là đi ngược lại với một lệnh truyền rất rõ ràng: ngươi hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều. Chúa Giêsu nhắc lại, hôn nhân có tính thánh thiêng, vì đó là sự kết hợp giữa người nam và người nữ đã được chính Thiên Chúa tác hợp và chúc phúc ngay từ thuở ban đầu. Mối liên kết hôn nhân là vĩnh cửu, vì chính Thiên Chúa, đấng thường hằng bất biến, là chứng nhân cho cuộc hôn nhân này. Chung thủy hôn nhân suốt đời là một cách thế khôn ngoan. Lý tưởng nhất vẫn là hai vợ chồng nên sống với nhau. Khó khăn và khác biệt trong hôn nhân không phải là không có, nhưng nó chỉ đôi khi xảy ra mà thôi. Điều đáng nói là người ta thường vì ích kỷ nên không có thiện tâm thiện chí để hóa giải nó. Nói cách khác, ly dị không phải là một lý tưởng, không nằm trong ý định của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dứt khoát loại bỏ việc ly dị, vì hôn nhân Kitô giáo phản ánh tình yêu và lòng tín chung của Thiên Chúa đối với dân của Người. Trong khi minh định hôn nhân là điều bất khả phân ly, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục liên đới đầy yêu thương với tất cả những ai không thể đạt được hôn nhân cách trọn vẹn. Điều này bao gồm cả chúng ta, bởi vì không ai trong chúng ta sống trọn vẹn những giá trị mà Chúa Giêsu đã công bố và đã sống. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống luôn có những nghịch cảnh, nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, đó là một thực tế. Nhưng chúng con thường đổ lỗi cho giáo huấn của Chúa là đòi hỏi khắt khe, mà quên rằng với ơn Chúa, chúng con có đủ tình yêu và sự thiện hảo để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn. Cho dù chúng con có yếu đuối và bất trung, xin cho chúng con luôn xác tín Chúa vẫn yêu thương và nhân từ với chúng con, cũng như không ngừng khuyến khích và trợ giúp chúng con vượt lên trên tình trạng yếu đuối này. Chính vì thế mà chúng con được tạo dựng, và đó là con đường sự sống cho chúng con. Amen.
Tình nghĩa trao nhau dù có thương đau, cùng nắm tay nhau chung đường mãi sau. Nhớ nhé anh ơi, tình đã lên ngôi, thề hứa chung đôi, chung hiếu muôn đời. Quỳ gối bên nhau, thề hứa yêu nhau, cùng khấn van xin giữ cho niềm tin. Nhớ nhé em ơi, bàn thánh hôm nay đèn nến lung linh, thề chung lối tình. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gầm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay. Lạy Chúa thương con, đừng giữ tin con. Lạy Chúa cho con chung lời đoán hứa, kiếp sống hôm nay thề hứa chung tay, gìn giữ đắp xây tình nghĩa lâu dài. Chúa tương lai dù có trông gai, cùng nắm tay nhau xây đời mai sau. Kính Chúa yêu người đời sẽ vui tươi, lạy Chúa thương con tình yêu vuông tròn. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gầm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây gia đình.